Sư Thích Ca Mâu Ni thì trước nhất thì hướng về mười phương tam bảo tri ân cái công đức nhà tam bảo gia hộ cũng như là chư tôn hòa thượng đã trợ duyên cùng quý thầy quý cô quý Phật tử hiện tại đạo tràng đã trợ duyên khiến cho cái lần nhập thất này được viên mãn. Xin cảm niệm công đức. Thì hôm nay là cái buổi nói chuyện tự do sau khi ra thất. Thì cái buổi nói chuyện này thì với cái đề tài tự đặt đó là sự thật không ngờ, thì tất cả chúng ta thì ai là người tu hành hướng về cái con đường giác ngộ giải thoát thì đều mong mỏi là mình làm sao chấm dứt được sanh tử. Muốn chấm dứt được sanh tử đó thì phải thành quả Bồ Đề, tức là thành quả vị chánh giác thì mình mới có chấm dứt được sanh tử. Còn nếu mà mình không có thành chánh giác thì không thể nào mà dứt được cái nguồn gốc sanh tử. Thì như vậy đó là Đức Phật Ngài ra khỏi luân hồi sanh tử thì Ngài thành chánh giác, hiệu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó là Ngài thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là từ ở đâu? Thì Phật tử học Phật Pháp thì cũng biết là từ nơi mình, từ nơi Phật tánh, từ nơi chân tâm. Nhưng mà Phật tánh và chân tâm á, thì nó nằm ở đâu? Thì quý vị Phật tử học Phật Pháp thì bây giờ mình ngược lại dòng lịch sử đó, thì lúc mà Ngài Thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ thì với một cái hoài bão duy nhất là làm sao thấy được cái nguồn gốc sanh tử và làm sao chấm dứt được sanh tử. Ngài đi tu. Thì như vậy đó là khi mà Ngài đi tu học Phật Pháp rồi đến 6 năm khổ hạnh, và một bữa nọ thì Ngài bị kiệt sức. Khi kiệt sức rồi Ngài mới uống một cái sữa của cái người chăn cừu, chăn dê, thì Ngài khỏe lại. Và trong lúc đó thì Ngài nghe một cái tiếng đàn, thì cái tiếng đàn đó khiến Ngài thức tỉnh. Thì đây là cái lần giác ngộ thứ hai. Lần giác ngộ thứ nhất á, là Ngài thấy sanh lão bệnh tử, khổ của thế gian, thấy dạo bốn cửa thành, thấy chúng sanh khổ quá. Mà chẳng những thấy chúng sanh khổ mà Ngài thấy bản thân Ngài cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều chịu chung một cái số mệnh là khi sanh ra và lớn lên và già rồi chết. Thì như vậy đó là sanh ra là khổ, thì lúc đó mình không biết cái khổ đó, mình không, cái cảm thọ của mình nó không nhiều. Nhưng mà những người mẹ mà sanh con thì thực tình những người con rất là đau khổ. Rồi khi lớn lên đó, vì bươm chải cái cuộc sống, trong thực tình đó là mình thấy là có nhiều cái thú vui trong cái cuộc sống. Nhưng mà quý vị nghĩ lại một cái chặng đường mình đã qua thì những cái thú vui đó thì nó rất ít so với những cái mình rất là đau khổ. Kể cả những cái người tu Phật mà đặt chân vào cái ngưỡng cửa đạo đó, chưa giác ngộ đó, là vẫn khổ đau như thường. Nghĩa là khi nào mình chưa dứt được cái mê lầm đó thì mình vẫn đau khổ. Cho nên là mà cái cuộc sống của chúng ta chỉ có 80 năm thì quý vị Phật tử thấy nó rất là ngắn ngủi. Mới thoáng chốc mình thấy là đã mấy chục năm nó trôi qua mà mình không làm gì được hết. Rồi mấy chục năm nữa thì cái cuộc sống nó chỉ là một cái tiếp nối. Rồi quý vị thấy là đến khi mà mình lớn tuổi, mình già, mình tu đó thì cũng khó. Rồi nghiệp tập thì nhiều, rồi gánh nặng đó cũng chưa thể nào buông nổi nữa. Thì như vậy có thể nói là suốt một cuộc đời mang cái thân trâu ngựa để mà bươn chải, để mà trả nghiệp chướng thôi. Thì như vậy cái cuộc sống thì quả nhiên thì nó không có cái gì mà thú vị cả. Rồi bệnh đau cũng không có gì thú vị cả, rất là đau khổ. Và khi mình chết, cái ghê sợ nhất là cái chết. Mình chết, mình không biết mình đi đâu cả. Vì bây giờ mình nghĩ mình còn cái thân này, ai cũng ráng giữ cái thân này cho nó khỏe, không có bệnh. Nhưng mà mình giữ đâu có được đâu, thì nó vẫn bệnh. Mình muốn giữ cho nó không bao giờ chết mà nó phải chết. Mình chỉ có cái thân này duy nhất thôi. Ngoài cái thân này mình không biết cái gì hết. Ngoài chỉ có cái thân này, rồi mình tạo cái mình chiếm hữu cái ngũ dục bên ngoài để mà bồi bổ, để mà gìn giữ nó. Chỉ nhiêu đó thôi à. Tức là mình gìn giữ cái thân này là lấy cái ngũ dục bên ngoài để mà bảo vệ cái cho cái thân này. Chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái thân này chỉ 80 năm nó sẽ ra đi. Thì như vậy đó là mình đang bám giữ toàn bộ hết tâm ý mình để vào trong đó. Tức là có thể nói cái mục đích của cái cuộc sống là cũng vì cái thân này thôi. Ví dụ như bây giờ mình làm một bác sĩ hay là một cái người rất là giỏi, tiến sĩ, kỹ sư vân vân, cái mục đích là chỉ vì cái thân này, tạo cái điều kiện, cái khuynh hướng cho cái thân này nó được ổn định và nó được hạnh phúc và an lành. Tức là bao nhiêu tâm huyết từ nhỏ đến lớn dồn vô chỉ cái thân này. Nhưng mà có cái điều đến khi cái thân này nó rã ra đó, mình bị đuối, mình không biết cái chỗ nào mình bám. Cái điều băn khoăn này khiến cho Đức Thế Tôn là không biết là cái sanh tử từ đâu đến, và sau khi chết rồi mình sẽ đi đâu. Và cái điều giác ngộ Ngài thấy rằng là cái thế gian này thuộc là vô thường hết. Đó là cái điều lần giác ngộ thứ nhất. Thế gian này không có cái gì mà nó tồn tại, chỉ là đau khổ. Ngài bỏ thành cả tỳ đó về. Ngài quyết đi tu, Ngài tìm cái chỗ bất sanh bất tử. Và đến khi Ngài nghe cái tiếng đờn, đó là lần Ngài thức tỉnh. Ở đây đó thì trong sử để lại là Ngài thấy được cái lý trung đạo. Nghĩa là không có khổ quá, cũng không được sung sướng quá. Thực tình nếu mà mình hiểu như vậy đó, là hiểu theo cái sử thôi, nghĩa thôi. Nhưng mà ở một cái tâm trạng của một cái người mà rất là sung sướng như một thái tử Tất Đạt Đa, rồi trải qua một cái khoảng thời gian 6 năm trường quá sức là khổ cực. 6 năm trường khổ cực đó là một cái chí hướng Ngài để đâu à? Nghĩa là cái chí hướng Ngài là phải giác ngộ giải thoát. Đó là cái chỗ cái chí hướng của Ngài. Ngài cứ băn khoăn và tìm kiếm, giống như bây giờ mình cũng băn khoăn, mình tìm kiếm đạo. Tìm kiếm đến một cái lúc nào đó mình chợt mình nhận ra được cái sự tìm kiếm của mình là nó không tới đâu hết. Cái sự tìm kiếm mình nó chợt vô vọng đi. Và một cái lúc nào đó mình bất chợt mình nhận ra một cái chỗ không cần tìm kiếm nữa. Đó chính là cái sự giác ngộ. Đó là khi mà Ngài nghe một cái tiếng đàn đó, Ngài mới thành cái chánh giác. Nghĩa là nghe một cái tiếng đàn đó, Ngài trở về trong cái chánh giác liền. Tức là đây là cái thủy giác, tức là cái giác ban đầu. Nghĩa là khi mà Ngài nghe cái tiếng đàn đó, nhận ra được cái lý trung đạo. Thì như vậy đó, nó đến nhận cái lý trung đạo đó mà căn cứ và sâu thẳm từ nơi cái nội tâm của mình đó. Thì cái chữ trung đạo á là theo cái quan điểm thì mình hiểu sao? Cái chữ trung á tức là nó không có thiên. Tức là nó không có thiên bên này, không có thiên bên kia. Cái tâm của mình á, về cái thân á là cũng không thiên. Mà về cái tâm á thì cũng không thiên. Ví dụ như có một cái lúc nào đó đó, là cái tâm của mình á, là nó không thiên với bên phịch thiện, không ngã về cái bên ác, tâm mình nó không còn hơn thua phải quấy tốt xấu gì hết, thì lúc này gọi là chung. Mà quý vị Phật tử biết là khi mà tâm của mình mà không còn thiên vào cái chỗ nào hết á, thì lúc đó mình nhận ra cái gì? Nhận ra cái thị giác, tức là cái giác ban đầu. Đó là cái gốc, đó là cái Phật tánh. Thì như vậy đó, là khi ngài nhận ra được cái Phật tánh rồi đó, thì lúc đó đó là ngài mới đến cái gốc cây. Thì đến cái gốc cây đó thì ngài mới ngồi suốt với 49 ngày. Thì cái gốc cây đó thì gọi là cái gốc Bồ Đề. Sau này thì đặt là cái gốc Bồ Đề, nghĩa là ngài trở về cái cội gốc Bồ Đề, ngài mới ngồi suốt 49 ngày. Cái gốc Bồ Đề tức là cái gốc là cái căn bản, không hả? Bồ Đề là giác, tức là cái giác, cái căn bản của cái tánh giác. Ngài trở về cái tự tánh, tức là ở cái chỗ này và đến khi thành quả vô thượng nhân đẳng chánh giác, không hả? Chứ không có phải là đến cái lúc mà ngài sau 49 ngày ngài mới ngộ, mà thực ra ngài đã ngộ trong cái lúc đó rồi. Nhưng mà đến khi mà ở đó ngài hàm dưỡng, giống như bây giờ mình tu hành đó, là một lúc nào đó mình nhận ra được cái bản tâm của mình. Khi mình nhận ra được cái bản tâm của mình đó, thì mình sống với cái bản tâm này đến khi mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đến là cái giai đoạn này có thể nói lúc đó là ngài đại ngộ, và đến cái lúc mà sau 49 ngày đó là đến cái lúc ngài triệt ngộ. Thì đó là một cái hành trình mà Đức Phật đã đi qua. Thì như vậy đó là cái giác gốc đó là nó nằm ở đâu. Nên là rồi mình đó là thường là mình đi tìm kiếm, không hả? Mình tìm kiếm thì không biết nó nằm ở cái chỗ nào. Đó là mình ngồi thiền đó, là mình muốn cho cái tâm của mình nó yên, là có khi mình phải nghĩ là mình phải được một cái cảnh giới nào nó siêu thoát. Nhưng mà đó là tất cả những cái đó là nó đều là cái bên ngoài hết, nó không phải là cái đạo. Cho nên chư tổ nói đó là như nhau dọc mũi mày ngang, tức là giống nhau là cái mũi cũng thẳng mà mày cũng ngang, mà tâm phàm tâm thánh á, nghìn trùng cách xa. Nhưng mà tâm phàm và tâm thánh á, thì xa nhau, mà cũng cái gương mặt này cũng chân mày ngang, mà hai cái tâm nó khác nhau. Nhưng mà nghe nói như vậy đó, là hai cái tâm đó, thì thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là mình có tâm tham sân si phiền não, còn Phật thì không có tâm tham sân si phiền não. Thì cái đó là cái dễ hiểu rồi. Nhưng mà đó, đó là mình chỉ học hiểu thôi. Nhưng mà đó, cái khác ở cái chỗ này là hai cái tâm nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ là mình đi, Đức Phật cũng đi, Bồ Tát cũng đi, nhưng mà mình đi á, là bằng cái tâm xu hướng, nghĩa là mình đi á, là cái tâm của mình á, là có cái tính chất nó xu hướng. Ví dụ như cái người mà chưa biết đạo đó, là mình đi trong cái vọng tưởng, trong cái đau khổ và cái phiền não. Còn cái người hiểu đạo đó, là mình đi để mình tìm kiếm, thấy không? Còn Phật và Bồ Tát đi đó là không tìm kiếm, ngài chỉ đi thôi mà không tìm kiếm gì nữa, và cũng không lo âu và không phiền não. Thì như vậy là một cái hành động đó đó, là cái tâm Phật và tâm chúng sanh nó tự nó có dị biệt, nhưng mà không có dị biệt gì hết, thấy không? Giống nhau. Cho nên khi mà ngài Đại Mai đó, ngài đến gặp Mã Tổ, Thì khi mà đến gặp Mã Tổ đó, hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ nói tức tâm là Phật, chỉ có câu đó thôi. Thì khi mà ngài ngộ được cái câu đó, cái ngài về trên cái núi đó là toàn mai không à, cho ngài ở đó ngài tu. Thì sau này đó là có những người họ đi kiếm củi rồi họ lên, họ mới gặp rồi loan truyền đến tay của Mã Tổ. Thì Mã Tổ mới sai một vị tăng đến hỏi đó là thầy được cái gì từ nơi Mã Tổ mà ngài về ở đây. Thì ngài mới đáp là tôi hỏi thế nào là Phật, Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Khi nói tức tâm là Phật tôi về tôi ở. Thì vị tăng đó về đó thì mới thưa lại với Mã Tổ. Thì Mã Tổ kêu trở lại đó, lại hỏi đó là gần đây thì Mã Tổ lại nói là phi tâm phi Phật. Thì lúc đó thì ngài mới nói là mặc cho ông già nói phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật thôi. Thì như vậy đó là chỉ biết tâm mình là Phật thôi. Ví dụ như bây giờ mình biết tâm mình là Phật là mình tu đủ chưa? Chưa. Nhưng mà thực tình nó đủ rồi. Nhưng mà có một điều sở dĩ mình nó chưa đủ đó, mà mình nghĩ là tâm trơn mới là tâm Phật, còn tâm vọng là tâm chúng sanh. Có cái điều đó. Nghĩa là cái tâm giác ngộ, cái tâm mà nó thanh tịnh bản nhiên là tâm Phật, tâm tham sân si phiền não là tâm chúng sanh. Mình nhận như vậy đó. Vì vậy mà mình không bao giờ mình ngộ đạo được, không bao giờ mình về ở núi được. Mà chỗ ngài ngộ đó, nói tức tâm là Phật đó, là nó bao hàm cả trơn và vọng đều là Phật hết. Ví dụ như bây giờ là mình nghĩ là mình ngồi mới là Phật, tâm mình yên. Nhưng mà khi mà mình đi á, là không phải Phật nữa. Mình vọng là không phải Phật nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy là nước ha, sóng. Thì cái sóng đó, đó là có phải từ nước không ạ? Cũng từ nước. Thì như vậy một cái vọng niệm của mình á là từ đâu à? Không ngoài bản tâm. Nhưng mà đừng có nói từ đâu. Không ngoài bản tâm. Thì như vậy đã không ngoài bản tâm thì đó là gì à? Đó là Phật. Như vậy khi vọng đó là cái chân của mình nó cũng không mất. Nên vì vậy khi mà tham, sân, si, phiền não cũng là Phật tâm cả. Thấy như vậy đó thì mới về núi được. Chư Phật chư Tổ đó là các ngài dám nhận cái chỗ đó. Chỉ nhận được cái chỗ đó thôi là mình sống được yên ổn đó. Còn mình không dám nhận. Giống như Sa Di Cao đó, thì khi mà ngài Dược Sơn á, ngài nói là cái gã Sa Di này mới vào có tin tức. Thì lúc đó hai vị đệ tử cũng hai vị đệ tử lớn của ngài thì cũng không chưa chắc, thì mới thử lại. Thì hôm sau ngài mới thăng đường, ngài nói Sa Di ngày hôm qua mới đến á, thì ra đây. Thì ngài mới bước ra, thì ngài nói là ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết chăng? Thì ngài nói là nước con an ổn. Thì ngài Dược Sơn mới hỏi đó là ông do xem kinh điển được hay học hỏi được? Là con chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do học hỏi được. Ngài mới hỏi là như vậy tại sao có nhiều người cũng như vậy mà tại sao chẳng được? Ngài nói là chẳng thể nói họ chẳng được, từ vì họ chẳng dám nhận. Là không có dám nhận. Mình không có dám nhận. Từ lúc nào mình phải có cái sự phân biệt đó. Nghĩa là phân biệt cái này là chân, cái này là vọng, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là tốt, cái này là xấu. Mà mình không bao giờ mình dám nhận ngay cái đó. Có ai dám can đảm dám nhận không à? Nếu mà dám nhận đó thì tức tâm là Phật đó. Nó có một cái điều mình cảm thấy mình thấy rất là khó. Thí dụ như bây giờ khi mình nổi sân lên đó, mình có dám nhận là tâm Phật không à? Nói cái này chắc bôi nhỏ Thế Tôn Phật đâu có sanh. Nhưng mà có một điều mình dùng trí tuệ mình thấy rằng nó là tâm Phật. Nó từ một cái tâm thanh tịnh mà nó chợt nó phát khởi thôi. Mà cái sự phát khởi đó là từ cái tâm thanh. Thí dụ như bây giờ là quý vị là có con. Đầu tiên là quý vị có chồng. Khi mà có chồng á là quý vị sanh ra một cái đứa con. Thì cái đứa con đó là từ đâu ra? từ lòng mẹ, đó là thì đứa con đó và cái người mẹ đó thì cùng chung máu máu thịt. Cũng như vậy đó, từ một cái bản thể mà nó chợt khởi lên vọng niệm thì cái vọng niệm đó là sao ạ? Cùng chung một bản thể. Cái gì Phật tử nghiệm cái chỗ này đó là tự nhiên là mình thấy mình tu đó, là tự nhiên nó phải... khi mình tâm tham sân si mà nó khởi lên, mình thấy nó là tâm Phật đó. Nó ngộ cái điều là khi mà mình đã biết nó là cái tâm Phật rồi đó thì không có ông Phật nào đi chứa lộn người ta chứ. Đừng lo cái chuyện là mình sợ mình nổi máu xung thiên lên nữa, nó càng tăng lên, mà nó giống như là một cái gào nước lạnh nó tạt vào trong cái lửa cháy vậy đó. Nó khiến cho dập tắt tham sân si phiền não, dập tắt hết nếu mình biết nó là tâm Phật. Khi vọng niệm nó khởi lên, mình biết vọng niệm đó là tâm Phật, mà đã là tâm Phật rồi đó thì mình có theo đuổi không? Theo đuổi hay là mình có nắm bắt lấy bỏ gì không? Tự nhiên ngay đó là dừng ngay tại chỗ. Cho nên là đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng, một cái hoạt động của mình đều là tâm Phật cả. Thì như vậy đó là hiện tại mình sống đây, tất cả chúng ta ai cũng là một vị Phật cả. Khi mà những cái người mà họ tu niệm Phật đó, họ về cái cảnh giới tịnh độ đó, thì khi về cái cảnh giới đó đó là có cây cũng phát ra tiếng Phật, chim cũng hót ra tiếng Phật, và hàng xóm đều là Phật với Bồ Tát hết. Ngộ như vậy đó. Mà quý vị Phật tử thấy đó là cái cảnh giới tịnh độ là thanh tịnh trang nghiêm, toàn Phật với Bồ Tát. Mà bây giờ mình muốn về cái thế giới tịnh độ đó thì như vậy đó là phải có cái tâm tương ưng, gọi là chánh báo thì mới có y báo. Nghĩa là cái tâm của mình nó tương ưng thì mới có cái quốc độ tương ưng. Bây giờ mình thấy xung quanh mình đó là toàn là chúng sanh, toàn là quỷ sứ không à. Đó là cái tâm, là tâm mình là tâm gì à? Đó là tâm chúng sanh, tâm quỷ sứ. Mà tâm chúng sanh, tâm quỷ sứ thì sao mà mình về tịnh độ được? Không bao giờ có. Chỉ một điều duy nhất là mình thấy xung quanh mình toàn là Phật, toàn là Bồ Tát, thì lúc đó đó là quý vị mới về được cái thế giới tịnh độ. Một vị Phật đang ngồi đó, một cái người mà họ rất là đau khổ, họ hay kiếm chuyện với người khác, mà mình thấy họ là một vị Phật, một vị Bồ Tát, tâm của mình nó sẽ rất là yên. Bởi vì đó là hành động của họ, tâm của họ đều là tâm Phật cả, không khác gì hết. Thì như vậy là mình đang mới có thể đặt chân vào trong cái cảnh giới tịnh độ, thế giới tịnh độ. Mà thế giới tịnh độ tức là thế giới của tự tánh. Đó là một cái thế giới giác ngộ, giải thoát. Xung quanh mình toàn Phật và Bồ Tát, nó như vậy đó. Trong cái kinh Pháp Hoa đó, đến cái phẩm Bồ Đề Đạt Đa, tức là Đức Phật nói rằng đó là nếu người nào mà tin được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì cái công đức của họ đó là không thể nào lường nổi. Ví dụ giống như có người mang hết của báo này cho tất cả chúng sanh và dạy họ tu thập thiện, dạy họ chứng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, mà cái công đức của người đó không bằng cái công đức của cái người mà tin được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Mình nghe như vậy đó thì mình cứ ráng tin đại để cho có công đức, nhưng mà thực tình đó là ngài muốn tin được cái phẩm này đó là phải có cái tâm Phật mới tin nổi. Còn không có cái tâm Phật, không thấy đúng như pháp đó, thì không thể nào tin nổi được. Đức Phật kể rằng đó là vào một cái kiếp quá khứ, ngài là một quốc vương, thì khi mà ngài vì muốn cầu kinh Pháp Hoa cho nên ngài mới đi tuyên truyền trong cái quốc độ, là nếu người nào có thể dạy ngài được kinh Pháp Hoa đó thì ngài sẽ cho nửa gian sang hay là cung phụng cả đời của ngài, vân vân. Thì lúc đó có một tiên nhân mới đến, nó là ta có kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó, là nếu mà ngài chịu xả ngôi vàng và theo hầu hạ ta thì ta sẽ chỉ cho. Thì ngài mới truyền ngôi lại cho thái tử, và ngài đi theo vị tiên nhân đó, mỗi ngày phục vụ đầy đủ 6 thời. Có khi ngài thân của ngài đó là phải quỳ xuống để cho cái vị tiên nhân đó ngồi uống trà nữa. Phục vụ như vậy cả 100 năm. Nhưng mà lòng ngài rất là hoan hỷ, giống như cảm nhận một cái vị cam lồ của pháp vị của Phật Tri Kiến. Thì Đức Phật mới nói này đại chúng, thì cái người vị tiên nhân đó là ông Đề Bà Đạt Đa, còn vị quốc vương đó chính là ta ngày hôm nay. Tin nổi không? Thì như vậy đó, là vị tiên nhân đó dạy kinh Pháp Hoa như thế nào thì hoàn toàn là không có diễn giải và cũng không có kể ra. Mà có cái điều mình chứng thực được là 6 thời ngài phục vụ bằng một cái tâm quan hỷ. Sở dĩ mà được một cái tâm quan hỷ đó chính là ngài đã thể hội được Phật tri kiến. Những hành động vị tiên nhân đó đều là diễn giảng kinh Pháp Hoa, mà ngài cảm thọ một cách rất là chân thành. Thì khi mà ngài đạo ngộ đó, là ngài giác ngộ và ngài trụ trì đó, thì lúc đó ngài sùng tín chỉ là cái người bán bánh bao thôi. Thì mỗi ngày á là mang cúng cho thầy á là 10 cái, ngài cho lại 1 cái. Thì bữa ông thắc mắc, ông nói tại sao mà cho thầy 10 cái thầy lại cho con 1 cái. Nói là ông cho ta 10 cái, ta cho ông đâu có lỗi gì đâu. Thì ngay đó thì ngài sùng tín ngộ. Khi mà ngài ngộ rồi đó, thì xuất gia được 3 năm mà ngài đạo ngộ không có dạy cho cái gì hết. Thì nói là con theo thầy lâu rồi mà sao mà thầy không dạy con gì hết. Thì vị thầy mới nói đó, là trong lúc ông đưa cơm á thì ta nhận, ông bưng nước á thì ta nhận, ăn xong á thì ông dẹp đi, không có gì giấu giếm hết. Nghe đó ngài ngộ đạo. Thì như vậy đó, là mỗi là điều thể hiện tri kiến kiến Phật, và ngài sùng tín tự nơi đó cảm nhận được tri kiến Phật từ nó những hành động của mình. Cho nên sau này là quý vị mà mình học Phật pháp, nhất là bên nhị thừa đó, thì họ nói mình tu là phải có cái chánh niệm đó. Nghĩa là ăn cơm phải biết ăn cơm, làm việc phải biết làm việc. Nhưng mà tự gì là mình dễ câu nệ vào trong những cái pháp chấp. Nghĩa là khi mình làm vậy thì mình bị kẹt ở trên đó. Trên vì vậy đó là tâm của mình đó, là mình không thấy được cái toàn cái bản thể của nội tâm. Đến khi đến thiền gia, tất cả những cái việc làm, những cái hành động của mình đó là đều một cách nó rõ ràng hết, mà nó không có câu nệ ở cái chỗ nào. Thì đây gọi là cái tâm Phật. Trên vì vậy đó là lâu nay thì mình cứ nắm bắt lấy bỏ, tức là cái này trơn, cái này vọng, cái này thiện, cái kia ác, tức là mình cứ nắm bắt lấy bỏ. Nhưng mà cuối cùng nó trở thành cái rối nùi, mình không thể nào giác ngộ được. Tâm của mình đó là nó không trùm khắp được. Thí dụ như có một pháp mình bỏ ra đó, thì tâm của mình nó không trùm khắp rồi. Thí dụ như là cái hư không đó, là nó trùm khắp hết tất cả những hiện tượng. Mà nếu mình có một cái vật nào nó ngoài cái hư không này đó, thì tâm cái hư không này không có trùm khắp. Mà trong tất cả những cái mình thấy biết trước mặt mình bây giờ, tất cả những cái vọng tưởng, những cái niệm thiện, niệm ác, có không phải quấy, nó không ngoài cái bản tánh. Nếu ngoài bản tánh á, thì nó không thể nào mà nó tồn tại được. Thí dụ như có một cái vật nào nó ngoài cái vũ trụ này, nó ngoài cái bầu hư không này, thì cái sự vật nó không có tồn tại. Thì tất cả những hiện tượng trong cái nội tâm của mình, những cái kiến chấp, những cái tham sân si phiền não, thì nó cũng không thể nào ở ngoài tâm mình được cả. Nếu ngoài thì nó cũng không thể nào nó tồn tại được, phải không ạ? Thì như vậy tất cả những cái hiện tượng đó thì nó đều là Phật tâm cả. Thì như vậy bây giờ là mình giữ vọng, giữ chơn, mình bỏ vọng, thì như vậy đó là sao? Mình bỏ đi đâu à? Tức là ngoài tâm còn có pháp, thì như vậy pháp đó không tồn tại, nó không có như, không có đúng như thật, không thể nào bỏ được. Nhưng bây giờ mình lấy một cái cây, mình có thể mình cưa nó gãy thôi, nhưng mình không thể nào bỏ ngoài hư không được, cũng ở trong tâm của mình. Cho nên cái chỗ này là mình không có cái chỗ bám. Cho nên là giống như là cái con muỗi mà nó cắm vào trong cái con trâu sắt vậy đó, không có chỗ bám. Thì như vậy thì ngay một lúc mình có thể quân bình được cái nội tâm và mình có thể cảm nhận được tri kiến kiến Phật. Thì như vậy đó là mình có thể mình giác ngộ. Cho nên ngày xưa chư tổ đó là một phen các ngài giác ngộ được đó, là như vậy đó. Mình nghĩ là tại sao các ngài giác ngộ được mà mình giác ngộ không được? Bởi vì mình không có dám nhận, mình không có thấy đúng như thật, không thấy đúng như pháp. Cho nên vì vậy nó nguy hiểm như vậy đó. Như vậy đạo ở đâu? Cho nên có người hỏi thiền sư Di Khoan đó là đạo ở đâu, thì ngài nói là đạo trước mắt. Sao con không thấy? Ví dụ như hỏi Phật tử hỏi mấy thầy là đạo ở đâu, nó là trước mắt Phật tử, con đâu thấy đâu. Thì ngài mới nói tự gì ông còn ngã, không thấy. Nhưng bây giờ con còn ngã, con không thấy nè, như vậy sư phụ có thấy không? Sư phụ chắc nghĩ là ý ông đệ tử nó là con còn ngã, nhưng thầy hết ngã, có thể là thầy thấy. Nhưng mà ngài nói tự gì còn ông còn ta chứ cũng không thấy nữa. Thì cái vị học này, người tham học này cũng chưa có chịu dừng nữa. Như vậy đến khi mà không còn con, không còn thầy nữa, thầy thấy không? Thì nếu mà không còn ta, không còn con nữa thì ai thấy đây? Thì như vậy ở cái chỗ đó là mình điểm là một cái vấn đề là đạo ở đâu, là nghĩa là đạo ở trước mắt. Nhưng mà bởi vì mình còn ngã. Còn ngã là sao à? Ví dụ như mình thấy một cái hiện tượng gì đó, nếu mà mình thấy đó mà mình khởi tâm phân biệt, khi mà khởi tâm phân biệt đó thì còn ngã không à? Còn có cái ta thấy, phải không à? Ví dụ như mình thấy cái gì đó là cũng phải có cái ta, mình nghĩ cái gì á là cũng có cái tôi thấy, tôi nghĩ, tôi cái gì cũng có tôi, mình đặt vô một chỗ đó, phải không à? Cho nên chính cái tôi này á là mình che à. Ví dụ như bây giờ mình vừa khởi, tự vì mình nghĩ tôi thấy đó, là cái thức phân biệt nó che cái tâm của mình. Cho nên là suốt một cái cuộc đời của mình đó, là luôn luôn là bị ngăn che bởi vì cái tôi, cái ta. Cái gì cũng tôi, cái ta hết trơn đó. Mà cái người nào cái tôi lớn chừng nào, người ta gọi là cái người này là ngã mạn. Cái người này cái ngã mạn cao quá. Hay mình muốn ai cũng theo cái ý mình đó, mình nói là cái người này là cái ngã mạn cao. Cho nên là mình đến khi mà nói là cái vô ngã là niết bàn đó, nghĩa là đến khi mà mình mà không còn cái tôi cái ta nữa, thì lúc đó đó là mình mới thấy được cái bản tâm của mình. Cho nên vì vậy đó là vô ngã tức là niết bàn, mà có ngã tức là nó bị ngăn che. Mà cái ngã này đó nó là con đẻ của ý thức mà ra. Vừa thấy cái gì đó là mình nói là tôi liền, nó che rồi. Cho nên khi nào mà mình thấy tất cả hiện tượng mà nó không có cái tôi trong đó đó, thì lúc đó đó là mình mới giác ngộ được. Ví dụ như là một cái tấm gương sáng, ví dụ như cái bàn tay, thì quý vị nhìn vào cái bàn tay á, thì quý vị không bao giờ thấy cái bóng hình của mình được. Tại sao như vậy? Bởi vì mình còn thấy cái bàn tay. Còn cái gương sáng đó, khi mình nhìn vào cái gương á, là nó trong suốt quá, mà phía sau đó thì họ để một cái lớp đen ở phía sau. Nên vì vậy là khi mà mình nhìn vào trong cái gương đó thì mình chỉ thấy mình thôi mà không thấy gương. Hàng ngàn cái hiện tượng mà nó đến trước gương á thì mình đều thấy một hàng ngàn cái hiện tượng. Nếu mà mình chỉ thấy gương á là chắc chắn mình không thấy được bóng mình. Mình phải thấy bóng mình nó nằm ở trong gương. Bóng mình nó xuyên suốt qua cái gương. Thì cái nhìn của cái người học Phật cũng như vậy đó. Nghĩa là khi mình nhìn một cái hiện tượng đó là mình thấy một cái hiện tượng một cách nó trọn vẹn, mà không thấy cái bản ngã của mình, không có cái ta thấy. Đúng không? Ví dụ như bây giờ cái gương sáng, thì cái hiện tượng mà trước mặt cái tấm gương đó, thì thấy nguyên cái hiện tượng như vậy. Và không bao giờ mà ai để ý được cái gương. Có ai mà để ý được cái khoảng cách giữa cái người đứng và cái bóng của mình ở trong không ạ? Không bao giờ được. Bởi vì sao? Bởi vì mình xuyên suốt được cái chỗ đó. Thì cái bản ngã của mình cũng như một cái lớp y như vậy đó. Mình nhìn một cái hiện tượng đó, nó xuyên suốt được cái bản ngã. Khi mà xuyên suốt được như vậy đó, thì tự nhiên đó, thì đây là không còn ngăn che. Thì gọi là đạo ở trước mắt. Thì như vậy rồi nói là, tại vì còn có con, còn có ta cho nên là không thể nào thấy được. Tức là bởi vì khi mà mình thấy một cái hiện tượng đó, là mình thấy, khi mà mình thấy mình thấy thì phải có vật, vật thấy, tức là có chủ khách rõ ràng. Cho nên khi mà Vua Lương Võ Đế đó là hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó là trước mắt chậm là ai, chẳng biết. Ngài nói thẳng như vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình nghe nói như vậy thì mình không biết mình nữa thì sao à. Nhưng mà là Ngài muốn phá vào cái câu chủ khách đó. Cái lỗi là cái lỗi của Vua Lương Võ Đế ở cái chỗ trước mắt mình là phải có một cái gì đó. Mình và trước mắt, mắt mình, đó là cái bệnh của mình luôn đó. Là lúc nào mình phải là có mình đây rồi phải có cái hiện tượng. Đây là có chủ, có khách, có con, có ta, cho nên không thể nào thấy đạo được. Cho đến khi mà không có còn chủ khách nữa đó, không còn có ta, không còn có khách nữa đó, vật thấy nữa, có cái bị thấy, cái được thấy, không còn nữa, thì lúc đó đó thì ai thấy? Đó là một cái tâm nó trong sáng. Cho nên là đạo là ở chỗ đó đó. Thì như vậy đó, là tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái sự kiện động dụng qua lại của mình đó, là đều là Phật tâm cả, đều là cái trí tuệ, đều là cái chỗ giải thoát rốt ráo đấy. Cho nên vì vậy đó, là mình sống đó, mình tu đó, là phải tu làm sao à? Cho đến khi mà Hòa Thượng Ngài về sau Ngài tu, Ngài nhập thất 3 năm đó, Ngài nói là mắt biết thấy là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, ngửi mùi là chân tâm. Nghĩa là tất cả những cái xum la viện hiện tượng ở xung quanh đều là chân tâm cả, đều là Phật tâm cả. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều là Phật tâm cả. Cho nên mới nói là tình dữ vô tình đồng viên chánh giác, đồng thành Phật đạo hết. Nghĩa là một cái hiện tượng cũng là Phật tâm, một con người cũng là một tâm, tâm Phật. Nên có người hỏi thiền lão, thiền sư, thì Ngài nói trúc biết hoa vàng đâu cạnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Nghĩa là hoa vàng, trúc biết đều là toàn thể tâm, không có một cái vật nào mà ngoài tâm cả. Nhưng mà nếu mà ở không ngoài tâm đó thì cái vật đó là gì? Là Phật hết. Vô tình cũng là Phật, hữu tình cũng là Phật. Một cái thấy mà một cái ánh mắt toàn là Phật tâm cả. Giống như Bồ Tát thường bức khinh đó, thì Ngài thấy Ngài nó không dám khinh các ngài, các ngài đều đã thành Phật. Gan như vậy, tất cả chúng sanh đều thành Phật. Cho nên khi mà Ngài Đức Thế Tôn Ngài ngồi với cội Bồ Đề đó, Ngài nói ủa cũng kỳ, là bởi vì không biết tại sao mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như Ngài, đều có căn tánh và đức tính trí tuệ y chang không khác, mà tại sao lại họ lại khổ đau như vậy? Cũng ăn uống nói năng đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Tất cả những cái động dụng của mình đó, là đều là xuất phát từ Phật tâm cả, không thiếu một cái gì hết, mà tại sao mình không có nhận ra? Mà bởi vì đó là mình luôn luôn đó, là một cái hiện tượng đến đó, mình không dám nhận đó là Phật tâm, mà mình phải để một cái lớp tri thức của mình vào đó, rồi một cái ngã từ cái thức của mình đó, rồi cái ngã của mình nó xen vô, rồi cho nên mới có đây kia. Mình không bao giờ chịu nhận ở cái chỗ đó, mà mình thấy can đảm mình nhận lấy chính mình, nhận tất cả những gì mình đang có, nhận tất cả những gì mình đang sống. Thì như vậy đó, là chỉ như vậy là sống thôi, chỉ như vậy là tu thôi. Thì như vậy đó, gọi là tức tâm tức Phật, là ngay nơi tâm mình đó chính là tâm, tâm Phật. Ngay nơi tâm mình chính là tâm Bồ Tát, không khác gì hết. Cho nên vì vậy đó, là đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng, kể cả làm việc, mình phải biết đó là tâm của mình, phải nhận lấy. Bây giờ nhiều khi mình nói là nhiều khi mình bị phiền não, mình đau khổ làm sao mình nhận được. Nhưng mà mình phải biết nó là tâm Phật. Biết thì tự nhiên nó tự tan biến thôi. Nhưng mà không có cần nó tan biến, tại vì nó chỉ là một cái thể, nó là thuộc về cái tánh. Ví dụ như bây giờ là nó có hai cái điều. Lâu nay người ta nói đó là sóng và nước. Nghĩa là sóng đó là vọng, còn cái mặt biển đó yên tĩnh đó thì đó là chơn. Nhưng mà đó, trong thực tế đó, là cái nếu mà mình luận về cái đó là chơn và vọng đó thì mình cũng không có thể nào thấy được. Mình phải thấy được cái tánh nước, tánh biển. Cho nên khi mà ông tiên mà đến hỏi đó, ngài Mã Minh mới hỏi đó là tột cái thần thông đó ông có thể làm được gì, thì nói là con có thể là biến luôn cả được cái biển cả, có thể biến luôn được một cái biển. Thì ngài mới hỏi như vậy ông biến được cái tánh biển hay là không, thì ông tiên không thể nào biến được. Như vậy ngài muốn nói là cái tánh biển đó, cái đó là cái nó dược hơn. Cho bình thường á là mình phải hướng về cái chân như, phải không ạ, hướng về cái Phật tánh. Nhưng mà nếu mà đứng về cái chỗ cái tri giác đó thì nó không phải là nằm ở cái chỗ chơn, nhưng mà không phải là nó ngoài chơn, không phải nó là vọng mà không ly vọng, thì vậy là khắp các chỗ đều có tri giác cả. Cho nên mới nói là liễu liễu thường tri đó, là rõ ràng thường biết, nghĩa là cái chỗ nào cũng có mình trong đó, chỗ nào mình cũng biết cả. Thì như vậy đó là sống được với cái biết này đó, cái liễu liễu thường tri này đó, cái rõ ràng thường biết này đó, thì đó chính là cái tâm Phật. Cho nên ngay đó mà mình sống thôi. Thì như vậy đó là bản giác, thị giác nó cũng trở về một cái thể sẵn có. Cho nên là xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, và mãi mãi về sau cũng như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, là chư Phật, chư Bồ Tát mà ở trong kinh diễn tả đó, hay là chư thiên, là thường thường á là chỉ cao tới mấy do tuần, phải không ạ? Mình nghĩ là một cái do tuần á là thí dụ cho 10 trượng đi, phải không ạ? Thì khoảng chừng một cái người cao chừng 200 thước. Mình nghĩ là chư Phật chư Bồ Tát á là cao như vậy đó. Mà mình nghĩ có người nào mà cao chừng mấy trăm thước, mình nhìn cái tướng giống như cái quả núi rồi, phải không ạ? Nếu mà xuống đây đó. Nhưng mà đó là trong kinh chỉ nói đại khái để cho mình tưởng tượng ra được. Chứ nếu mà nói là cái thân của Phật, thân của Bồ Tát á, là nó đầy hết cả pháp giới này thì không ai tin được. Cho nên phải nói một cái con số nào đó tượng trưng thôi, để cho chúng sanh có thể hiểu được khi mà mình đọc kinh, là do cái phước báo cho nên cái thân của chư Phật, chư Bồ Tát nó bự hơn. Nhưng mà trong thực tế đó, là thân Phật, thân của Bồ Tát đó, sở dĩ bự hơn đó, là các ngài đó là tháo gỡ được hết, không còn cái gì là bám chấp hết, và thấy cái gì là cũng là đạo hết. Còn mình á là mình do cái tâm phân biệt, cho nên vì vậy thân mình nó nhỏ nhoi. Ví dụ như là mình chỉ thấy được cái này và không bao giờ thấy được cái kia cả. Mình chỉ thấy được thế giới này và không thể nào thấy được thế giới khác. Mình chỉ thấy được cái thân mình, không thể nào thấy được thân của người khác. Còn chư Phật, chư Bồ Tát là cái ngài viễn ly hết tất cả, tức là không có giữ một bất cứ một cái gì, gọi là da mỏng da dày đều rớt hết đó. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ giác ngộ, nghĩa là tháo gỡ được hết. Lúc đó tâm của mình mới là thông dong, tâm của mình nó mới tự tại. Cho nên trong kinh mà khi mà hiện bảo tháp, trong kinh Pháp Hoa đó, thì lúc đó đó thì muốn mở được tháp Đa Bảo thì phải có tất cả những hóa thân của Phật Thích Ca phải trở về lại trong cái quốc độ đó. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca đó, ngài phải dời hết tất cả những cái thành ấp và những chúng sanh ở trong cái quốc độ này sang một cái quốc độ khác, và ngài mượn hết vô số thế giới rồi tạo thành chỉ một thế giới. Và cái thế giới này nó không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nghĩa là không có lục đạo luân hồi. Thì lúc đó mới đủ cái không gian mà chứa hết tất cả những cái hóa thân của ngài trở về một cái trụ xứ, mới mở được tháp Đa Bảo. Thì như vậy đó là phải dời hết tất cả những chúng sanh, những cái gò nỏng, những cái cả lục đạo luân hồi phải dời qua một cái chỗ khác để cho chỗ này nó thông hết tất cả. Thì như vậy đó thì mới có thể là những cái hóa thân mới trở về nó nguyên, mới có đủ cái chỗ chứa. Thì như vậy đó là một cái hình ảnh ví dụ rất là đặc sắc. Ví dụ như là trong cái bản, nguyên cả cái bản kinh Pháp Hoa đó, thì những cái phẩm như là Hiện Bảo Tháp, những cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa, những cái phẩm Thọ Ký, những cái phẩm Trường Thọ vân vân, thì như vậy đó là chỉ nói về cái công đức không à, hay rồi chỉ kể về cái hiện tượng Hiện Bảo Tháp vân vân, rồi nói là vị Bồ Tát này cái phước đức bao nhiêu, rồi bao nhiêu là hoa trời rải cúng dường, mình thấy là diễn tả không à, chứ đâu có nói gì kinh Pháp Hoa đâu. Nhưng trong thực tế là tất cả những hình ảnh đó đều hiển bày cả tri kiến Phật. Như là mình phải bỏ hết tất cả những cái gì mà mình chứa giữ. Mà lâu nay mình cứ giữ tất cái gì mình cũng giữ, cái thân này cũng giữ, của cải vật chất cái gì mình cũng giữ hết. Nghĩa là mình, cái gì mình cũng chấp trước, mình cho đó là mình, là của mình hết. Cho nên như vậy đó là chính cái này là nó ngăn che. Bây giờ mình đừng có bỏ hết những cái đó, để cho tâm của mình nó thông hết tất cả những cái cảnh giới của mình, nó thông nhau. Tức là một cái tâm niệm của mình là một cái cảnh giới, mà một cái tham sân si của mình đó là một cái gò nỏng nó che đậy. Cho nên như vậy mình phải lấp hết tất cả, thì lúc đó thì tâm của mình mới thường trụ, mới giải thoát được. Cho nên vì vậy đó là đến khi mà mình giác ngộ, cái sự giác ngộ đó đó là nó không còn hết tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó đó là không ngoài tự tánh này mà có. Cho nên vì vậy đó là độ chúng sanh mà không có thấy chúng sanh để mà độ. Đức Phật dời hết chúng dân qua tất cả cõi nước khác, mà tất cả những người dân đó không có cảm giác là mình qua cõi nước khác, mà mình vẫn ở giống như là mình vẫn ở trong cái cõi nước đó, do cái thần lực của Đức Phật. Thì cũng như vậy, do cái tâm của mình chuyển hóa hết tất cả những cái nghiệp chướng tham sân si, mà giống như không có chuyển hóa gì hết, không có làm gì hết. Chỉ một cái điều, làm sao mình biết rằng tất cả những cái hành động của mình, việc làm của mình, tất cả những tư tưởng của mình, những cái ngã chấp của mình phải thấy đó là Phật, Phật tâm. Cho nên thì nếu mình thấy vọng tưởng tham sân si phiền não là Phật tâm á, thì lúc đó đó là tâm của mình đó là mới tự tại được. Giống như ngài Triệu Châu đó, là ngài nói là như trong tay có viên minh châu, thì hán đến hiện hán, hồ đến hiện hồ. Lão tăng lấy một nắm cỏ thành thân vàng trượng sáo, lấy thân vàng trượng sáo làm trở thành nắm cỏ. Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây là mình có sẵn một cái viên minh châu. Nếu mà không có viên minh châu thì quý vị không thể nào thấy nghe hiểu biết được. Thì nếu mà có người nào đến á, thì mình thấy cái người đó liền, gọi là hiện. Hồ tức là thấy Phật đến hiện Phật. Hán tức là con người. Thì con người đó là đến là hiện con người. Chúng sanh đến hiện chúng sanh, Phật đến thì hiện Phật. Thì một cái nấm cỏ thành thân vàng trượng sáo, thì nó là một cái vật thể bình thường mà cũng thành được cái thân Phật. Thì như vậy Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật. Chúng sanh là phiền não, phiền não là Phật. Ví dụ bây giờ nó là phiền não là Phật thì mình có thể chấp nhận được. Mình nói Phật là phiền não mình tin không? Nhưng mà khi mà mình học, mình nói là nếu mà đã thành Phật thì không thể nào là trở lại thành chúng sanh được. Thì đó vẫn là cái tri giác của mình, đó là những cái hiểu biết của mình. Tức là khi mà cái người mà nhận ra được cái bản tâm đó, là khi mình thấy Phật và phiền não giống nhau, thấy Phật, thấy chúng sanh không khởi phân biệt, giống nhau, bình đẳng, thì như vậy đó tâm mình yên. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình yên đó, mình thấy tâm mình yên, vọng mình thấy tâm mình vọng, hai cái này nó giống nhau. Tâm yên thì mình không có đắm giữ vào nó, mà tâm vọng á thì mình cũng không có bực bội khó chịu với nó. Thì như vậy đó là Phật và chúng sanh là Phật, hai cái này nó khác nhau. Thế vậy mình mà thấy được một lúc hai hiện tượng, hai cái phương diện đó, thì lúc đó đó là tâm của mình nó mới rộng lớn được. Thì cái thân mình là cũng mấy do tầng đó. Cái thân mình nó trùm khắp. Cho nên đó là cái tâm mình có thể là, người ta nói là cái lòng từ của mình là có thể ban rải hết tất cả chúng sanh. Cái sự ban rải đây đó là mình không nghĩ là à, mình phải có 10 ổ bánh mì thì chia đều cho 10 người, không phải là như vậy. Cái ban rải ở đây là mình thấy tất cả mọi người đều ở trong cái bản tâm của mình, tất cả quý Phật tử đều ở trong cái bản tâm của mấy thầy, mà tâm của quý Phật tử đều có mấy thầy ở ở trong, và tất cả chúng sanh, gia đình mình và có tất cả chúng sanh, ai cũng ở trong cái bản tâm của mình hết. Còn bây giờ nhiều khi mình sống mình thấy là cái người nào mà mình thương được đó thì cái người đó mới vào trong lòng của mình được, còn cái người nào mà không thương là mình cảm thấy là gặp là mình thấy là cái người đó phải cách xa, và nguyện đời sau mình sẽ không bao giờ gặp được, gặp nó phiền não vân vân. Thì như vậy đó là mình tự chia một cái cảnh giới. Một chúng sanh dễ thương vào trong tâm của mình đó thì nó cũng không có khởi cái tâm chấp trước. Một chúng sanh mà không ưa vào trong tâm của mình đó, cũng không thấy gì mà khó khăn bực bội cả. Vậy là tâm của mình nó bạc ngàn ra, thì như vậy là một cái sự ban rải bình đẳng hết tất cả chúng sanh, thì cái tâm đó là một cái tâm trong sáng. Thì cái tâm trong sáng là có sẵn. Ví dụ bây giờ là quý vị ngồi đây là mình cũng có thể là rải cái tâm của mình là hết tất cả mọi người trong ánh mắt của mình. Mình thấy tất cả mọi người đều là Phật với Bồ Tát hết thì bảo đảm mình không có khổ đâu. Không, bởi vì không ai cãi lộn với Phật với Bồ Tát cả. Đúng không? Không ai phiền não với Phật với Bồ Tát cả. Và mọi người đều thấy như vậy hết. Và nói thẳng là mỗi người chúng ta đều tự thấy như vậy hết thì mình có thể tự tu được. Mình có thể giác ngộ được. Thì như vậy đó là mình tin rằng mình sẽ thành Phật, mình tin rằng mình cũng có thể là giác ngộ. Muốn giác ngộ đó là mình phải thấy được đúng như thật, đúng như pháp. Thì như vậy đó là mình tu hành đó thì nó mới phát triển tốt được, đúng được. Chứ còn không á là chỉ là lận đận thôi. Có nhiều người tu mấy chục năm mà vẫn không có thành tựu cái gì hết, hay là đi chùa mấy chục năm mà vẫn không có thể nào giác ngộ được hết, là bởi vì là mình không thấy đúng như thật. Mình thấy đúng như thật rồi thì mình mới có thể giác ngộ được. Cho nên đó là không ai ngờ được là Phật lại là một cái hành động rất là bình thường. Không ai ngờ được Phật là vọng tưởng. Không ai ngờ được là tham sân si là tánh Phật hết. Không ai ngờ được điều đó. Nhưng mà tuy không ngờ mà đó là một cái lẽ thật, một cái lời nói, một cái hành động. Giống như khi Ngài Huệ Hải đến hỏi Mã Tổ đó, Mã Tổ mới nói là kho báu nhà mình là không, đói hoài ra ngoài tìm kiếm làm gì. Thì thế nào kho báu của Huệ Hải? Cái mà hỏi ta đó, nghĩa là cái lời nói của Ngài Huệ Hải đó. Nó nên mình cứ hiểu và mình cứ học hiểu là cái lời nói là phát xuất từ một cái tâm mới có cái lời nói vân vân, mà không ngờ ngay cái lời nói đó là Phật, Phật tâm. Ngay nơi dụng đó tức là thể, ngay nơi thể đó là dụng. Nên là Ngài Huệ Tịch đó, đi hái trà với Ngài Quy Sơn đó, mới là suốt ngày hái trà xong thấy con thì Ngài mới rung cái cây trà. Ngài Huệ Tịch rung cái cây trà thì Ngài Quy Sơn nói ông chỉ được dụng thôi chứ không được thể. Nó còn hòa thượng thế nào thì Ngài im lặng. Nó hòa thượng được thể, chỉ được thể thôi chứ không được dụng. Thì hai thầy trò mới cười hả hả, mới thấy được cái chỗ là dụng và thể nó như nhau đó. Cho nên mới nói là thể dụng ngại gì phân chẳng phân đó. Thì thể và dụng không còn phân nữa. Tức là một cái vọng niệm đó, một cái nghiệp chướng của mình đó, tham sân si đó, nó là một từ một cái chữ khởi dụng cũng từ một cái tâm. Mình thấy đó là cái tâm Phật thì tự nhiên là nó tự sẽ tự lắng động đó. Nó sẽ tự trở về trong một cái tự thể nó.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì mình thấy được, con thấy được giống như thầy nói, mà trong cái xã hội này đó thì có những cái đúng cái sai, thì làm những cái luật lệ làm gì, thì nếu mà làm sao nó có luật. Ví dụ những cái người ta chạy vượt đèn xanh đèn đỏ, những cái người đó ta làm những cái chuyện phi pháp, thì những người đó mà không thích, mình thấy mình, nếu mình tí được như vậy thì làm sao mà mình, người ta nói là tôi cũng có Phật tánh, tôi làm chuyện đó tôi đâu thấy gì sai, thì mình nói sao?
Cái điều này đó là do cái sức học hiểu của mình đó. Khi mà nghe vậy đó thì đương nhiên là ai họ sẽ cũng có những cái hỏi như vậy. Ví dụ như mình làm cái chuyện xấu hay là cái người mà họ đi giết người cướp của, thì như vậy đó là có thể nói đó là cái Phật tâm được hay không? Mình thấy có thể nói được là Phật tâm đó, mình thấy đó là Phật tâm đó. Nhưng mà chúng sanh mê lầm, họ không thấy được điều đó, họ phải bị đọa vào trong cảnh giới khổ. Nếu người mà thấy được đó là Phật tâm á, thì tự nhiên á là buông đao tức khắc thành Phật. Đồ tể đó, ngài Văn Thù Tư Nghiệp đó, ngài là người giết heo đó, khi mà giác ngộ một cái buông đao thành Phật thành tổ liền ngay tức khắc. Nếu người mà thấy cái điều ác đó là tâm Phật thì chắc chắn là họ buông đao thành Phật liền ngay tại chỗ. Giống như mình thấy vọng tưởng là tâm Phật thì vọng tưởng sẽ dừng ngay tại chỗ. Nó đặc biệt như vậy đó. Trên tất cả những cái thiện ác tốt xấu ở ngoài thế gian, nếu mà nhìn bằng một cái tâm Phật đó, thì tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Còn bằng cái tâm chúng sanh đó thì có đây kia. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi ăn trộm, mình vừa khởi cái tâm đó, mình thấy đó là cái tâm Phật. Có ông Phật nào đi ăn trộm không ạ? Đâu có ông Phật nào đi ăn trộm, phải không? Thấy đó là tâm Phật nó dừng lại được. Nó đặc biệt như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình cảm nhận, mình thấy, chứ không phải là cái chỗ mình lý luận. Còn lý luận thì không thể nào mình lường được cái chỗ này đâu. Đó là thì nó trở thành một cái chỗ mà nó kiến giải thôi. Mà chỗ này mà khi mình thấy đúng, mình cảm nhận, thì tự nhiên mình có cái, giống như lúc nào mà mình đang bị đau khổ, bị phiền não gì đó, tự nhiên cái mình ngồi mình nhìn lại cái, tự nhiên mình thấy đó là điều là những cái tâm Phật phát xuất từ cái tâm thể thanh tịnh hết. Mà bằng một cái tâm mà nó yên tĩnh, mình nhìn mình thấy yên tĩnh, thấy đó là cái tâm Phật, tự nhiên nó lắng động lại hết. Và mình thấy tất cả mọi người đều là Phật với Bồ Tát hết, là không còn giận ai, không còn tham lam của cải giết chóc với ai hết. Cho nên đó là mới nói là cái sự thật không ngờ chứ. Thế còn nếu mà mình nói rằng là nó còn một cái gì đó thì đương nhiên là nó không ngoài thế giới tánh. Cho nên vì vậy đó là mình phải như ngài Sa Di Cao đó, phải dám nhận rồi ngay đó mình tu. Mắt thấy tai nghe, tất cả những cái pháp trần vọng niệm đều thấy là tâm Phật. Giống như là hòa thượng dạy là mắt biết thấy tai nghe tiếng, rồi cái gì cũng là Phật tâm hết, thấy rõ như vậy. Nhưng mà khi mà hòa thượng nói cái điều này ra rồi, có nhiều người bỡ ngỡ dữ lắm. Họ nói là giống như là cái pháp này tu không được, không ứng dụng được. Nhưng mà ngài nói bằng trái tim, tức là thấy đúng như thật ngài nói. Nhưng mà không phải là, bởi vì đó là cái sự thật không thể nào chối bỏ được. Bây giờ dù cho quý vị chối bỏ thì cũng không mất, cái này nó cũng không mất. Tại sao có cái sự thật đó mà mình lại không dám nhận? Bây giờ là có thể là quý vị Phật tử chưa có đủ can đảm để dám nhận, nhưng mà mình tu rồi mình sẽ lúc nào đó mình đủ can đảm mình dám nhận đó, thì đây gọi là vào cửa không, và cửa nhà thiền đó. Thì lúc đó mình mới là đủ cái sức mạnh, là lúc đó mình mới ngồi dưới cội bồ đề đó, ngồi trên một cái bể giác, ngồi dưới cái gốc bồ đề, ngồi trên ghế cũng là gốc bồ đề, ngồi trên bồ đoàn cũng là ngồi trên gốc bồ đề. Thì chờ Đức Phật thì 49 ngày thì mình có thể là 49 năm cũng được, và có thể vô lượng kiếp sau cũng không sao cả, miễn là mình ngồi trên được cái gốc của bồ đề, ngồi trên một cái Phật tánh của mình trên cái. Cho nên là khi mà những vị đại đệ tử của Phật mà được thọ ký là vô lượng kiếp sau ông sẽ thành Phật như vậy đó, mà các ngài vui cười. Chứ còn mình nói là bây giờ ông chắc ba kiếp nữa mới thành là mình thấy ngán rồi, phải không? Làm sao mà vài năm nữa thôi, hay là vài tháng thôi, chứ còn mấy kiếp. Nhưng mà các ngài không ngán gì hết, miễn là nhận ra được cái bản tâm của mình rồi thì vô lượng kiếp sau cũng không sao cả. Chỉ ngồi dưới gốc bồ đề rồi suốt bao nhiêu năm cũng không sao. Cho nên vì vậy đó, ngồi được trên cái chỗ giác ngộ được rồi thì yên ổn. Thì đó là cái chỗ mà muốn chia sẻ đến tất cả quý vị Phật tử hôm nay. Thì cũng như là trả ơn tất cả quý vị Phật tử đã trợ duyên và giúp đỡ cho tài bản nhập thất. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tăng sanh đều chọn